là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, mồng 2 tháng 9 năm 2013, tức ngày lễ lao động của Hoa Kỳ. Bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ không đồng ý về vấn đề Syria.
Is this a reason to go to war? What is the objectives of going to the war?
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ thủ đô Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Obama tiếp tục vận động Quốc hội ủng hộ hành động quân sự ở Syria. Ủy ban Liên Triều lần đầu tiên họp bàn để thảo luận việc tái khởi động khu công nghiệp Kaesong. Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám và các phần tử chủ chiến tấn công căn cứ Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Việt Nam cấm bàn luận tin tức thời sự trên các blog và trang mạng xã hội. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung phụ trách.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tiếp tục vận động Quốc hội ủng hộ hành động quân sự của Hoa Kỳ tại Syria, trong khi một số nhà lập pháp bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch của ông Obama và Nga đặt nghi vấn về các bằng chứng mà Mỹ đưa ra. Ông Obama ngày hôm nay sẽ chủ trì một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc với thượng nghị sĩ nổi bật của Hoa Kỳ, ông John McCain, người bấy lâu nay đã thúc giục Tổng thống phải có hành động mạnh mẽ đối với Syria. Ông McCain hôm qua cho rằng Mỹ nên đi xa hơn các cuộc tấn công có giới hạn, để bao gồm cả việc đe dọa phế truất Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi đó, một số thành viên quốc hội đã bày tỏ quan điểm trái ngược và đặt nghi vấn về việc quân đội Hoa Kỳ liệu có nên tham gia cuộc tấn công hay không. Các giới chức Hoa Kỳ ngày hôm qua đã trình bày với các nhà lập pháp về các thông tin tình báo cho thấy quân đội Syria đã thả khí độc xuống dân thường ở ngoại ô Damascus hồi tháng trước, làm hơn 1.000 người chết. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay nói rằng các bằng chứng mà Hoa Kỳ đưa ra không thuyết phục, thiếu các tọa độ địa lý và tên liên quan tới cuộc tấn công hóa học. Ông Lavrov cũng nói rằng các giới chức Nga đã yêu cầu Mỹ cung cấp thêm các thông tin chi tiết và đã nhận được câu trả lời rằng các thông tin như vậy là thông tin tuyệt mật nên không thể được chia sẻ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua nói rằng Mỹ cũng đã trình bày cho các giới chức Trung Quốc các thông tin tình báo và rằng Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về bất kỳ kế hoạch hành động quân sự đơn phương nào.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết họ rất không thống nhất với nhau về việc liệu có biểu quyết ủng hộ các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay không. Các nhà lập pháp đã bày tỏ ý kiến sau khi được các giới chức chính quyền Mỹ tường trình thông tin bí mật về Syria. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Phải đến ngày 9 tháng 9 thì toàn thể quốc hội mới trở lại sau kỳ nghỉ. Nhưng mấy chục nhà lập pháp đã vội vã đến Washington để kịp thời dự buổi tường trình kín tại trụ sở quốc hội, trong đó chính quyền trình bày các lý lẽ để can thiệp vào Syria. Sau đó, nhiều nhà lập pháp tuyên bố họ tin rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng, nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc. Theo nữ dân biểu Janice Hahn của Đảng Dân Chủ,
is this a reason to go to war? What is the objectives of going to war?
Phải chăng đây là một lý do để tuyên chiến? Mục tiêu tham chiến là gì? Chúng ta thực sự giao quyền gì cho Tổng thống của chúng ta?
Bà Hahn nói Hoa Kỳ không nên hành động một mình.
Where is the international community if this is such an outrage, if this is so abhorrent to everyone?
Cộng đồng quốc tế ở đâu nếu như đây là một tội ác tày đình như thế, nếu như đây thực sự là điều kinh tởm đối với tất cả mọi người?
Dân biểu Scott Riggle của Đảng Cộng hòa ca ngợi quyết định của Tổng thống là mưu tìm sự chấp thuận của Quốc hội, nhưng cho biết ngay lúc này lá phiếu của ông là một lá phiếu chống.
I'm a no because the clarity of where all of this goes.
Dân biểu Riggle nói, ông không tán thành bởi vì chưa rõ được mọi việc sẽ đi đến đâu. Định nghĩa cụ thể của sứ mạng là gì vẫn còn là điều chưa rõ ràng đối với ông. Ngược lại, dân biểu Sandy Levin của Đảng Dân Chủ ủng hộ việc quân đội can thiệp vào Syria.
I have confidence that members of Congress will step up to the plate because if
ông Levin nói, ông tin tưởng rằng các đại biểu quốc hội sẽ bỏ phiếu tán thành, bởi vì sự kiện không có hành động sẽ chuyển đi một thông điệp rất sai lầm. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama tuyên bố ông không cần sự cho phép của Quốc hội để ra lệnh tấn công. Tuy nhiên, ông vẫn muốn có sự ủng hộ của các đại biểu quốc dân ở Washington. Trước cuộc tường trình mật hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình Mỹ để trình bày những gì chính quyền đã biết được về những vụ tấn công gây chết chóc nhắm vào thường dân ở Damascus và vùng phụ cận.
Hair and blood samples that have come to us from individuals who are engaged as first responders.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, giờ đây ông có thể báo cáo rằng những mẫu tóc và máu mà chính phủ có được của những người tham gia ứng cứu ở Đông Damascus, tức khí độc tác động vào thần kinh gây chết người. Xuất hiện trong chương trình Fox News ngày Chủ nhật, ông Kerry bênh vực quyết định của Tổng thống Obama là mưu tìm sự chấp thuận của Quốc hội về hành động quân sự.
We do not lose anything, we actually gain, and what we gain is the legitimacy of the...
Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói chính quyền sẽ không mất gì, mà thực ra là được. Và điều có được là tính chính đáng của phản ứng quyết liệt của Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống cùng hành động sau khi tiến trình dân chủ đã vận hành đúng cách. Ông Kerry nói, việc Hoa Kỳ không hành động sẽ có tác dụng để cho một kẻ độc tài tàn ác tự do tiếp tục giết hại dân chúng bằng khí độc.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói các cuộc thử nghiệm độc lập xác nhận là quân đội Syria đã sử dụng khí độc sarin nhắm vào thường dân tại Damascus hồi tháng trước. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ rằng ông tin là Quốc hội sẽ chấp thuận lời yêu cầu của Tổng thống Obama tiến hành cuộc tấn công quân sự nhắm vào Syria.
So the case is growing stronger by the day. And I believe that as we go forward here in the next days.
Ngoại trưởng Kerry nói, lý lẽ ngày càng mạnh hơn và ông tin rằng trong những ngày sắp tới Quốc hội sẽ nhận thấy là chúng ta không thể để cho Tổng thống Bashar al-Assad dùng khí độc giết hại dân chúng một cách tự do. Phó Ngoại trưởng Syria Faisal Maqdad nói quyết định của ông Obama mưu tìm sự chấp thuận của Quốc hội cho thấy ông do dự và bối rối.
I think the Obama speech yesterday showed how complex the issue is. And how he is...
Ông Faisal cho rằng, bài phát biểu hôm thứ Bảy của ông Obama chứng tỏ mức độ phức tạp của vấn đề và mức độ bất động của ông. Do đó, tình hình vẫn rất khó khăn, bất chấp cuộc tấn công xảy ra hôm nay hay ngày mai. Nhưng điều rất rõ ràng là đối với người dân Mỹ và công luận quốc tế, là những lời cáo buộc của ông Obama và vị ngoại trưởng của ông là không chính xác và dứt khoát là một lời dối trá trắng trợn. Các vị ngoại trưởng trong Liên đoàn Ả Rập họp tại Cairo hôm Chủ nhật, kêu gọi thế giới hãy thực hiện các biện pháp răn đe cần thiết chống lại Syria. Phát ngôn viên Liên đoàn Ả Rập Nasib Hitti kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế hãy xét lại trách nhiệm của mình theo các nguyên tắc của luật quốc tế. Hãy tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác ghê tởm mà chế độ Syria chịu hoàn toàn trách nhiệm, và chấm dứt các vụ vi phạm và tàn sát mà chế độ đã thực hiện trong 2 năm vừa qua. Thông tấn xã nhà nước Syria trích thuật lời Tổng thống Bashar al-Assad nói, Syria có khả năng đối đầu với bất kỳ cuộc xâm lược nào từ bên ngoài.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem và nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, các hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Tin tức về đạo luật gây nhiều tranh cãi về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng mới bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam đã được giới truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý hôm nay. Các cơ quan truyền thông lớn, kể cả Time.com, các đài CNN, BBC, CBC của Canada và nhiều trang tin mạng như RedOrbit.com, Fuzzilla.com hôm nay đều có bài viết về đạo luật quản lý Internet của Việt Nam, được biết đến dưới tên Nghị định 72, ban hành vào cuối tháng 7 và trở nên có hiệu lực hôm qua 1 tháng 9. Đài CNN nói rằng đạo luật gây nhiều tranh cãi để ngăn chặn dân mạng tại Việt Nam chia sẻ tin tức và các bài viết đã bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền đả kích nặng nề, vì các tổ chức này cho rằng Nghị định 72 nhằm mục đích chấn áp những tiếng nói bất đồng tại Việt Nam, một đất nước độc đảng theo chủ nghĩa cộng sản. Trên trang mạng tin tức Fuzzilla.com hôm nay, phóng viên Nick Ferro nói rằng kể từ nay, dân sử dụng mạng tại Việt Nam bị cấm không được bàn về các vấn đề thời sự nữa. Trước đó, Hà Nội đã tìm cách trấn an dân mạng. Hai ngày trước khi Nghị định 72 có hiệu lực, VOV đăng một bài viết tựa đề Cần hiểu đúng Nghị định 72 về quản lý Internet. Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định Nghị định 72 chỉ nhằm tạo sự minh bạch cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam. VOV dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, trưởng phòng thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói rằng các điều khoản trong Nghị định 72 không có câu, có chữ nào ngăn cấm người sử dụng mạng xã hội chia sẻ hay đăng tải lại tin tức, mà chỉ phân loại các trang thông tin điện tử theo nội dung và mục đích sử dụng nhằm bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng cũng theo VOV, Nghị định 72 sẽ xử lý nghiêm minh các trang tin mạo danh vì một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng môi trường mở của Internet để phục vụ các ý đồ xấu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, một đại diện của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới ở Paris, ông Hervieux nói rằng lập luận của Việt Nam là tiêu biểu cho các lập luận của các chế độ toàn trị và độc tài.
The argument of the Vietnamese government is absolutely typical of what we see on other dictator or totalitarian regime.
Từ khi được ký ban hành, Nghị định 72 đã gây quan ngại sâu xa. Hàng trăm trí thức Việt Nam và các thành phần chuyên nghiệp trong cả nước lẫn ngoài nước đã ra tuyên bố trên mạng bullshitvn.net mạnh mẽ phản đối Nghị định 72 mà họ cho là mập mờ và có thể bị nhà nước sử dụng làm cái cớ để trừng trị những người thuộc thành phần mà Hà Nội cho là bất hảo. Giới trí thức Việt Nam cho rằng Nghị định 72 vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân, vi phạm hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà chính quyền Hà Nội đã ký kết. Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về Nghị định 72 với những giới hạn về các thông tin mà người sử dụng đưa lên trang blog cá nhân. Trong tuyên bố chung của Liên minh về quyền tự do trên mạng, do phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf phổ biến hôm 26 tháng 8, khuyến cáo rằng Nghị định 72 có thể phương hại đến nền kinh tế của Việt Nam vì nghị định này sẽ hạn chế sáng kiến, cản trở phát triển thương mại và đầu tư nước ngoài. Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ký kết vào giữa tháng 7 đã được ban hành vào cuối tháng 7 và có hiệu lực từ hôm 1 tháng 9. Voice of America,
Washington. Blogger Anh Ba Sài Gòn được trả tự do. Ông Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn, là một trong các blogger thuộc câu lạc bộ nhà báo tự do, đã ra khỏi tù hôm qua 1 tháng 9. Bản tin của dân làm báo.com cho hay là ông Phan Thanh Hải đã được phóng thích khỏi trại giam ở Phan Đăng Lưu và về tới nhà vào lúc 11 giờ sáng hôm qua. Sức khỏe của ông được mô tả là bình thường. Hai thành viên khác của câu lạc bộ nhà báo tự do là ông Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, và bà Tạ Phong Tần vẫn bị cầm tù. Nhân ngày Quốc Khánh, Việt Nam loan báo sẽ ân xá cho khoảng 15.000 người tù. Thế nhưng tin tức trên mạng cho biết là không có tù chính trị nào trong số những người đã được thả ra cho tới nay. lĩnh vực du lịch Việt Nam phát triển 22% trong tháng 8. Trang mạng TTR Weekly về tin tức trong ngành du lịch dẫn lời các giới chức của ngành du lịch Việt Nam ước lượng rằng có tới 676.719 du khách quốc tế đến thăm Việt Nam trong tháng 8, tượng trưng cho mức tăng 22% so với cùng tháng năm ngoái. Trung Quốc dẫn đầu với 190.358 lượt khách, tăng 58% so với chỉ có 120.514 lượt trước đó. Tiếp theo đó là Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Sau đó là Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Australia và Pháp. Tất cả các thị trường du lịch hàng đầu của Việt Nam đều là các nước trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, ngoại trừ Hoa Kỳ và Pháp, đứng hạng thứ 10. Đại đa số các du khách đến thăm Việt Nam trong tháng 8 đều ghé qua hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng Giêng cho tới tháng 8, có tất cả 4.875.447 lượt du khách đến thăm Việt Nam, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Đài Loan vẫn thường không lớn tiếng về tuyên bố chủ quyền của họ đối với vùng lãnh hải đang có tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng cuối tuần qua, các giới chức ở Đài Bắc loan báo kế hoạch dự chi hơn 100 triệu đô la để xây dựng một cầu cảng có thể tiếp nhận tàu chiến. Kế hoạch này đòi hỏi phải nâng cấp một phi đạo trên cùng một hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa. Thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA từ Đài Bắc có bài tường trình về những thế lực đứng sau Đài Loan trong động thái đầy quyết đoán này. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Dự định chi tiêu 112 triệu đô la của Đài Loan cho dự án cầu cảng trong khuôn khổ một dự án cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, trong 3 năm tới sẽ nâng vị thế của Đài Loan trong vùng biển đang có tranh chấp gay gắt ở biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, vào một thời điểm quan trọng khi mà các bên tranh chấp khác đang tự chế. Dự án cầu cảng và đường băng này nằm trên đảo Tam Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, mà phần lớn là đảo san hô không có người ở. Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền lớn nhất trong vùng tranh chấp này, đang gia tăng các hoạt động tranh chấp với Việt Nam và Philippines trong vùng biển này từ đầu năm 2012, qua các hoạt động khoan thăm dò dầu khí. Các chuyên gia nói rằng Trung Quốc đang vận động lập một liên minh bí mật với Đài Loan. Nước cũng có một tranh cãi với Philippines trong năm nay. Brunei và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền một phần trong vùng biển này, nơi giàu thủy sản và là một hải lộ quan trọng. Giáo sư Lâm Trung Bân thuộc khoa nghiên cứu chiến lược của Đại học Đàm Giang ở Đài Loan nói rằng bây giờ Đài Loan cần phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn sau mấy chục năm khiêm tốn. Giáo sư Lâm cho rằng công chúng đang ngày càng lo ngại là người ta không chú ý đầy đủ đến đảo Tam Bình. Trước đây ông nghĩ là người ta chú trọng nhiều hơn tới việc giữ một vai trò khiêm tốn hoặc giữ hòa hoãn trên biển. Giáo sư Lâm nói thêm rằng Tổng thống Mã Anh Cửu chú ý nhiều hơn đến tuyên bố chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa, một phần là vì áp lực của Bắc Kinh đòi hợp tác trong các vấn đề lãnh thổ, nhưng ông cũng phải chú ý đến liên minh không chính thức của Đài Bắc với Hoa Kỳ. Giáo sư Lâm nói chính sách của Tổng thống Mã là làm sao để đứng giữa Bắc Kinh và Washington. Tăng cường chuyện đảo Tam Bình sẽ là một đáp ứng đối với yêu cầu của Bắc Kinh về vấn đề quản lý lãnh thổ. Mặt khác, Đài Loan trước đây không muốn làm phật lòng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ muốn thấy hòa bình trong khu vực này. Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan đã căng thẳng trong mấy chục năm trong lúc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, Bất chấp lịch sử, đây là một đảo quốc tự trị. Năm 2008, hai bên đã bắt đầu hợp tác trên một loạt các vấn đề nhằm xây dựng lòng tin với nhau và thúc đẩy cho nền kinh tế Đài Loan. Các nhà phân tích nói rằng, Trung Quốc hy vọng sẽ liên kết với Đài Loan trong những vấn đề tranh chấp chính trị quốc tế. Nhưng nhiều người Đài Loan muốn hai bên phải giữ khoảng cách trong lúc nước cựu thù của cuộc chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ là Trung Quốc đang tăng cường phát triển quân sự. Kế hoạch Trường Sa của Đài Loan hiện được trình lên cho Quốc hội do đảng đương quyền nắm giữ, được đề ra sau một tranh cãi với Philippines hồi tháng 5. Lúc đó, lực lượng tuần dương của Manila đã bắn chết một người dân Đài Loan trong vùng lãnh hải trùng lấp chủ quyền, khiến gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao mới chỉ chấm dứt hồi tháng trước. Đài Loan yêu cầu Manila phải ngồi vào bàn đối thoại về đánh bắt hải sản trước khi bỏ các lệnh chế tài kinh tế. Cách đây một năm, lực lượng tuần dương Đài Loan đã tiến hành 5 lần tập trận bắn đạn thật ở đảo Tam Bình. Các chuyên gia nói rằng, những nước khác có tranh chấp chủ quyền trong khu vực cảnh giác theo dõi các động thái của Đài Loan, nhất là trong tình huống Trung Quốc hùng mạnh về ngoại giao không để cho Đài Loan tham gia vào các cuộc đàm phán đa phương về gìn giữ hòa bình. Các giới chức Đài Loan cho hay, dự án xây dựng cầu cảng lớn sẽ hoàn tất vào năm 2016 và có thể sẽ là một phần của dự án cơ sở hạ tầng vận tải lớn hơn ở đảo Tam Bình.
Thưa quý vị, một ủy ban hỗn hợp giữa Nam và Bắc Triều Tiên với nhiệm vụ mở cửa trở lại một khu công nghiệp chung đã tổ chức một cuộc họp đầu tiên ngày hôm nay, 5 tháng sau khi khu công nghiệp này đóng cửa vì căng thẳng ngoại giao và quân sự giữa hai quốc gia thù nghịch. Ủy ban hỗn hợp gồm 5 giới chức từ mỗi nước đã gặp nhau tại Kaesong để thảo luận về tương lai của khu công nghiệp. Khu này bị đóng cửa hồi tháng 4 sau khi Bình Nhưỡng rút công nhân của nước này hồi đầu tháng 4. Hai nước Triều Tiên hôm thứ Tư tuần trước đã đạt được một thỏa thuận nhằm tái khởi động sản xuất tại khu công nghiệp nằm ở bên phần lãnh thổ của Bắc Triều Tiên trên biên giới. Thỏa thuận này bao gồm việc cam kết của cả hai bên nhằm ngăn chặn bất kỳ việc đóng cửa nào trong tương lai, cũng như mở cửa Kaesong cho đầu tư nước ngoài. Khu công nghiệp Kaesong mở cửa năm 2004 được coi là một biểu tượng về sự hợp tác giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Khoảng 123 nhà máy của Nam Triều Tiên tuyển dụng 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc, và điều này đã góp phần cung cấp một nguồn ngoại tệ quan trọng cho miền Bắc nghèo khó. Sang tin Trung Quốc, thưa quý vị, nước này đã phóng thành công một vệ tinh viễn thám vào không gian. Rocket Trường Chinh mang theo vệ tinh đã được phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh Tiểu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, ở Tây Bắc nước này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng vệ tinh sẽ được sử dụng để thực hiện các thí nghiệm khoa học, điều tra các nguồn tài nguyên đất và nông nghiệp, cũng như phòng chống thiên tai. Các chuyên gia không gian nói rằng Hoa Kỳ hiện quan ngại về khả năng gia tăng của Trung Quốc nhằm cản trở các vệ tinh tình báo và quân sự nhạy cảm nhất của Mỹ, trong khi Bắc Kinh theo đuổi các tham vọng lớn trong không gian. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn tụt hậu nhiều sau Mỹ, cả trong lĩnh vực không gian và trong hầu hết lĩnh vực quân sự. Sang tin Nam Á, các giới chức ở miền đông Afghanistan cho biết những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một căn cứ Mỹ ở gần biên giới Pakistan. Giới trách nói các phần tử nổi dậy đã tấn công các căn cứ ngày hôm nay tại Tokham thuộc tỉnh Nangarhar, dẫn đến các vụ nổ và một cuộc chạm súng. Một số chiếc xe đã bị đốt cháy. Các giới chức nói rằng một phần của đường cao tốc, một tuyến đường quan trọng cho các xe tải tiếp vận của NATO, đã bị đóng lại. Các giới chức NATO cho biết không có nhân viên nào của lực lượng này bị thiệt mạng. Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Taliban đã gia tăng các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, trong bối cảnh các binh sĩ nước ngoài do Hoa Kỳ dẫn đầu giảm bớt quân số tại Afghanistan trước khi rút hết quân vào năm sau. Ông David Frost, một nhà báo truyền hình nổi tiếng của Anh Quốc, đã từ trần, thọ 74 tuổi. Ông Frost nổi tiếng trên thế giới nhờ một loạt các cuộc phỏng vấn hé lộ nhiều thông tin với cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Một thông báo của gia đình cho biết ông Frost đã qua đời tối thứ Bảy vì bệnh đau tim trên du thuyền sang trọng Queen Elizabeth, nơi ông có kế hoạch có bài phát biểu trong chuyến đi kéo dài 10 ngày. Trong sự nghiệp truyền hình kéo dài 5 thập kỷ, ông Frost đã có một danh sách dài những cuộc phỏng vấn với những nhân vật có ảnh hưởng và quyền lực nhất trên thế giới, trong đó có các thủ tướng Anh, các tổng thống Mỹ và biểu tượng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid Nelson Mandela. Trong cuộc phỏng vấn thực hiện năm 1977 với ông Nixon, ông Frost đã khiến cho cựu tổng thống Mỹ phải bày tỏ sự hối tiếc về hành động của mình trong vụ bê bối Watergate, đã buộc cựu tổng thống phải từ chức 3 năm trước đó. Cuộc phỏng vấn này đã được Hollywood dựng thành phim Frost Nixon năm 2008. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị đang nghe bản tin Thế Giới Buổi Tối. Quý vị cũng có thể nghe lại bản tin này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay nghỉ lễ lao động. Đây là một ngày quốc lễ tuyên dương những đóng góp của các công nhân Mỹ, đồng thời cũng đánh dấu không chính thức sự kết thúc mùa hè. Thứ hai đầu tiên trong tháng 9 đã trở thành một ngày lễ chính thức năm 1894 sau cuộc vận động của các nghiệp đoàn của Hoa Kỳ. Nhiều thập kỷ qua, nhiều thành phố đã nhân dịp này tổ chức các buổi diễu hành lớn để nhớ tới các công nhân nhà máy thuộc các nghiệp đoàn. Các nghiệp đoàn đã chứng kiến con số thành viên giảm sút đều đặn trong vòng 30 năm qua với sự phát triển của công nghệ và sự toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới. Năm 1983, có 20% công nhân Mỹ là thành viên nghiệp đoàn so với con số 11% của năm 2012. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, nhiều nghiệp đoàn đã chứng kiến hoạt động của họ mang lại kết quả là nhiều lợi ích mong muốn tại nơi làm việc ở Hoa Kỳ, như làm việc 5 ngày, cũng như nghỉ phép và nghỉ ốm, nhưng vẫn được công ty trả lương. Các nhà đàm phán của Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục bàn về chuyện tăng cường quân sự của Mỹ tại Philippines, và phía Philippines nhấn mạnh đến tính chất tạm thời của kế hoạch này. Các nhà đàm phán Philippines nói rằng sẽ có ngôn từ rõ ràng về chuyện này, và hai bên đều nhất trí cho rằng tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ tại Philippines phải có được sự đồng ý trước của chính phủ Philippines. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines nói rằng hiến pháp Philippines cho phép làm những gì mà chính phủ Philippines đang làm với Hoa Kỳ. Philippines đang muốn tăng cường năng lực về an ninh và giám sát hàng hải bằng cách hợp tác với Hoa Kỳ. Hai bên đang có kế hoạch tổ chức thêm các cuộc tập trận. Hôm thứ Năm, các nhà đàm phán của Philippines nói rằng họ trông đợi một thỏa thuận tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines sẽ kéo dài không quá 20 năm, một thời gian tiêu biểu của một chương trình giữa Hoa Kỳ và các đối tác quốc phòng. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào giữa tháng 9 tại Washington. Chính phủ Trung Quốc cho hay đã mở một cuộc điều tra quan chức quản lý tất cả các xí nghiệp quốc doanh. Đây là một vụ bê bối mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của ban lãnh đạo mới. Thông cáo báo chí của chính phủ nói rằng ông Trương Khiết Mẫn, chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước, đang bị nghi là có các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là một cụm từ mơ hồ thường được nhà nước Trung Quốc sử dụng để nói đến chuyện hối lộ, tham nhũng. Ông Trương Khiết Mẫn đã giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Dầu hỏa Quốc gia. Hồi tuần trước, nhà chức trách Trung Quốc đã mở cuộc điều tra 4 giám đốc của công ty này. Cuộc điều tra nhắm vào các giới chức vừa kể đã được loan báo sau khi ông Bạc Hy Lai được mang ra xử. Hôm thứ Sáu, một tờ báo ở Hồng Kông đưa tin Trung Quốc đang điều tra ông Châu Vĩnh Khương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bị tố giác có những hành vi mờ ám trong những hợp đồng về dầu khí, về nhà đất, mà lại nhiều lợi lộc cho gia đình.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
International Edition is next.